thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư giảng giải về ba cõi thượng, trung, hạ để cho chúng ta nắm vững lo tu, không còn lo sợ và ỷ lại bất cứ ai hết, vì Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ hết rồi. Ngài nói rằng chúng ta chỉ có thiếu tu mà thôi, cho nên phải thức tâm ăn năn hối cải những sai lầm và tội lỗi của chính mình. Ngài còn nói rằng chúng ta còn mang xác phàm, là còn bị sóng nhồi, để thử chiếc thuyền này có về được bến giác hay là không. Người tu phải biết tu luyện cho thượng trung hạ quy nhất, trở về không, không nên tranh chấp sân si. Làm người đã khổ lại càng khổ thêm thì làm sao tiến hóa được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả nghe phần 2 bài thuyết giảng Tâm Điển Thanh Tịnh của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California vào ngày 23 tháng 4 năm 1986.
Chúng ta ngày nay người tu hiểu thượng trung hạ là thiên địa nhân, ba cõi là một. Chuyện này còn kỳ diệu hơn. Chúng ta phải gắn liền ba cõi là một mới hợp cái cơ quy nhất được, thì cái tâm tư chúng ta có thể giải nghiệp một loạt và điên cuồng bấn loạn sẽ tiêu tan nếu chúng ta hợp là cơ quy nhất trụ đỉnh trên bộ đạo, không còn sự trì trệ nữa. Viết càng nhiều chúng ta càng vui, vì tinh thần phục vụ của Thượng Đế tràn đầy cho chúng ta. Hỏi chúng ta đã làm chưa? Chúng ta đã làm xứng đáng một góc nào của Thượng Đế chưa? Chúng ta đã phản nghịch Ngài, chúng ta từ bỏ Ngài, đi tha phương cầu thực tới ngày hôm nay không biết đường về, chúng ta là phản loạn phải chưa? Nhưng mà chúng ta biết được rồi, chúng ta về với Ngài, chúng ta mới thấy rõ nhận định tình yêu của Ngài không có bỏ chúng ta một giờ phút khắc nào hết. Chính ta là người có đại tội và bỏ Ngài. Chư Phật chư tiên cũng là từ con người biến hóa tới đó mà thôi. Hành khổ nhồi quả mới có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đang ở trên chiếc thuyền giữa biển chứ chưa có giải quyết được chuyện gì hết, còn mang xác phàm kìa mà. Mang xác phàm là chưa giải quyết được một việc gì hết, còn đang bị sấm nhồi để thử thách chiếc thuyền này có thể chèo về bến giác hay là không. Không có giờ phút khắc nào không có câu hỏi trong tâm đánh đổ tư tưởng của các bạn, trong sự mê chấp của các bạn, để mở tâm mở trí của các bạn, cho các bạn ở thế gian mấy chục năm để chi, để thức tâm. Năm nay tháng ngày nay tôi có kế hoạch này, ngày mai tôi có kế hoạch khác, rồi kế hoạch nào được thành công đâu? Không, toàn là thảm bại mà thôi. Lúc đó mới chịu buông bỏ mà trở về với cái không giác của chính mình. Đi đi lại lại 36 tầng trời, rốt cuộc chỉ có cái không mà thôi. Cho nên những người ở thế gian đang nhầm lẫn ở trong chỗ đó, tranh chấp ôm cái có, mà cái có nó biến thành không, lúc nào không hiểu. Lấy cái nhìn mắt phàm để nhận định sự việc đó, cho nên nặng trược vô cùng, tạo sự tranh chấp sân si, bất minh. Cho nên đã khổ còn cộng thêm cái khổ nữa, làm sao tiến hóa? Đạo nào nói tôi cũng thích, tôi cũng tu, nhưng mà chính tâm tôi không chịu tu, tôi không chịu hành, tôi còn nuôi dưỡng tự ái, không dẹp bỏ cái vách tường đó. Cho nên chúng ta là người vô vi, hướng về điển thì cái lễ giáo thế gian không nghĩa lý gì. Bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng thể ứng dụng được, nhập hương tùy tục ở đâu chúng ta cũng hiểu được. Vị thiên liên nào xuống chúng ta cũng có quyền quỳ lại, vì tâm chúng ta tưởng Thượng Đế, tưởng Phật hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm, không có tưởng ma quỷ, thì chúng ta không sợ bị giận. Có nhiều người tu vô vi lợi dụng, nói rằng tôi tu để tôi có quyền năng, không chê đối phương, tôi tu để tôi làm giàu. Những người đó là dễ bị ma nhập. Cho nên có luật công bằng, có luật trời, pháp của trời ai lợi dụng được? Lợi dụng là sẽ bị kẹt. Chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thực hành để đi tới. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao, hy sinh cái tánh hư tật xấu, bỏ nó đi, không nuôi dưỡng nó, không cần thiết nó, thì chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Mà có sự thanh tịnh rồi mới thấy rằng đây là tôi đã được hồi sinh rõ ràng. Tôi sống trở lại với chính tôi. Tôi hiểu quyền năng của tôi hiểu nhiệm vụ của tôi xuống thế gian để làm gì? Để cứu độ. Cứu độ ai? Tâm lẫn thân của tôi trước, nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh. Tâm thân tôi có tâm có thân mà hai cái không có hợp tác. Có hồn có vía cũng không hợp tác nữa. Tại sao? Thiếu tịnh. Thiếu thanh tịnh làm sao có sự hợp tác? Cứ chỉ hướng ngoại mà thôi. Cho nên chúng ta muốn tiếp thu, muốn nhận luồng điển từ nhiều kiếp của chúng ta đã có, thì chúng ta phải bỏ động tìm tịnh, gạt bỏ những sự động loạn của nội tâm trước, để nhận lãnh cái thanh quang đó. Thì chúng ta ở cũng như đi, mà đi cũng như ở. Ngồi đây không phải ngồi đây. Không có sự mong muốn thì lúc nào cũng, chúng ta cũng quy không nhẹ nhàng. Và chúng ta phân định rõ rệt phải trái tà chân rõ rệt trong nháy mắt, không cần phải tìm vị sư nào. Hoàn cảnh là ân sư, nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thức tâm rồi, hiểu rồi. Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt cái trong cái thế này. Phải không? Kẹt rồi chúng ta mới giải tỏa nó đi, rồi kỳ sau chúng ta không nuôi dưỡng cái tánh nó nữa. Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định, thì tối nay bạn nhẹ, mai có thử thách rồi. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn khi mà tu tắt. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốc lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh, mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh của các bạn. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh lắm. Giữa hai vợ chồng gây lộn rồi các bạn thế nào? Rốt cuộc cũng thanh tịnh và tha thứ và thương yêu. Các bạn thấy rõ ràng cái quyền năng đó các bạn có thường trực trong tâm mà không sử dụng. Đường đó là đường đi tới từ bi và thực hiện từ bi, mà không bao giờ chịu dùng. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa? Chính ta là tà rồi. Ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh, thông minh sẵn có của chính mình, và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, là chúng ta là tà ma rồi. Còn trách ai và sợ ai nữa? Sợ ma xâm chiếm, chính ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi, rồi tiên giới, rồi Phật giới rồi. Đường đi thênh thang, nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà thôi. Còn không chịu dày công làm sao có? Có phải bánh trái nào đem cho các bạn? Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh và không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh tịnh nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt và không bao giờ mất. Hỏi chứ của thì phải đô la in ra hình này kia cái đó, mà ông nói cái đó là của. Nếu bạn là người thanh tịnh đứng giữa đường với lời nói thanh tịnh, thật thà, ân cần, xây dựng cho mọi người. Hỏi chứ các bạn đâu có phải là người đói, người ta còn cung phụng các bạn. Ở thế gian kiếm người ngay không có, trên núi thì có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay. Mà các bạn sửa được cái tâm ngay ngắn, thật thà với chính bạn nữa, không còn lường gạt bạn nữa, thì cái xã hội người ta quý bạn. Thiếu gì tiền của đang kiếm người hiền mà trao. Mà bạn thực thi được thành ra một hiền nhân tại thế là một của báu của nhân loại, quý hơn một hột xoàn. Mà các bạn lại cứ khen hột xoàn mà quên tâm thức, thấy đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta buông bỏ hết để tìm cái gì, để đào cái gì, để đào cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Mọi người đều có của báo. Nếu chúng ta không có của báo thì ông Phật không có nói là nhân nhân giai thành Phật. Thượng Đế không có giáng lâm nói rằng cha là các con là cha. Nói Thượng Đế là lớn rồi, nhưng mà Ngài cũng phải nhìn nhận các con là ta đó. Các con khổ là ta khổ, các con sung sướng là ta sung sướng. Thấy rõ không? Ở bề trên đâu có độc tài, bề trên thương yêu. Còn các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu. Nhưng mà các con không hiểu, vì đường lối chỉ dẫn dẫn tiến tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu, hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết, có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Chữ hiếu trên hết, bất cứ chế độ nào, phân tán cho cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn, tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. Cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hồn, đại hồn, rồi tiến tới đại hồn. Đó, thì chứng minh chúng ta là một điểm linh quang tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chu trình thiên hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, thì nó biến thành mê và chấp mà thôi. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đón nhận thanh quang điển lạc của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với vi mỗi đêm thiền tưởng được Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng được đấng cha lành, tưởng được sự di thiện tối lạc đó, thì chúng ta tu đây để làm gì, hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội. Chứ đâu có bị kẹt nữa. Nó mở từ giai đoạn một cho các bạn. Rồi chúng ta mở rồi, chúng ta mới chấp nhận cái nghiệp chính ta làm thì ta phải chịu. Đâu có đổ thừa ai, đâu có trách móc ai. Chính mình ngu muội thì mình phải chịu, mình phải chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái sự tu học là quý nhất. Cho nên các bạn càng ngày càng lớn rồi thấy rồi, bây giờ tôi làm sao để tôi đền tội? Tội bất hiếu đối với cha tôi, tội bất hiếu đối với mẹ tôi, bất nghĩa đối với chồng tôi, bây giờ phải làm sao? Tôi chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên cần thiết sự tu. Tu không phải cạo trặc đầu, cạo đặt trặc tâm các bạn đi. Cái sự tranh chấp trong nội tâm cạo trặc đi, dơ giấy chứa bụi bặm, không nuôi dưỡng cái tinh thần đó, nhưng mà nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng, đạt tới sự pha mê pha chấp, trở nên một nhân hiền tại thế, nó mới biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính.
Bài trước sàng đến đây xin tạm ngưng để tiếp nối chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn Bài Tân Cổ Giao Duyên, sứ giả Hòa Bình, soạn giả Kim Thanh, được trình bày qua tiếng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Nhìn con mê lòng cha xót thương sâu đau, vì thương con nên giáng lâm xuống nơi trần gian, giáng trao đạo vàng hành thiền trí tâm về nơi quê. Thực hành đêm đêm cuối sinh thầy thương, lòng con quyết dâng thành tâm. Giờ đây nhờ cha sáng soi tìm đường, sớm hôm dặn dò lòng lo tu cùng nhau tiến bước, cùng chung sống ấm êm ngày sau bao đáp ơn thâm tình, nguyện cầu ơn trên sẽ soi cho lòng con hạnh phúc vô biên, tình trời tương hội nên chúng tình vui ngày long qua mặn nồng tha thiết, tình cha thương con muôn thuở đậm đà bao la.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy tôi tin rằng nghĩa là ráng tu để ảnh hưởng hết cho tất cả. Thì con thấy ở ngoài đời con nói ấy, thì người ta thích nghe lắm, nhưng con tốt gia đình con không phải ảnh hưởng được một người nào hết.
Rồi gia đình nó cũng ở bên ngoài. Yeah. Tại sao gia đình nói nó không nghe? Gia đình là công cụ của Thượng Đế cho xuống để soi bói và khảo đạo mình có cơ hội tu. Mình không có thể dạy người gia đình, nhưng mà bạn đạo dạy người gia đình được.
Yeah.
Nó kỳ vậy đó. Cho nên ông tư đi đắc đạo, ông nó không có tài cách gì mà ông dạy gái con được, không tài cách gì mà nói được hết.
Thế bây giờ phải sáng chiều vậy.
Còn tôi tu vậy đó, là trong lúc tôi tu thì bà Tám khi tôi, chứ đâu có cho tôi là người tu đứng đắn. Khi không cái đùng cái ngồi xếp bằng. Muốn làm Phật một cách dễ là ông đi vô chùa đi, bà áo cà sa đi. Thì từ đó bà khinh bỉ tới lúc tôi nói rằng tôi 10 năm sau sẽ nói chuyện với bà, mà tôi nói tất cả mọi người nghe hết. Rồi mọi người đến bà cũng không tin, cái này xạo lắm, nó cà cho ta uống. Tôi bây giờ tôi có cà phê tôi rủ người ta cũng có tới đầy nhà, tôi nói bà rủ thử để em tuần như bà rủ không ai tới. Thì lúc đó bà cũng yếu yếu một chút, nhưng mà rồi bà cũng thấy không có thích hợp, không có đúng. Rồi đấy ông tu sao ông tu thì kệ ông đi về tợ thì kệ ông, tôi làm quỷ tôi ở thế gian. Tôi là thích ăn thịt, tôi phải làm quỷ. Thế rồi từ từ bản đạo dạy bà. Rồi mới kêu bản đạo là sư phụ, chứ đâu kêu tôi là sư phụ đâu. Cho nên mỗi người đều có ông thầy của họ. Thấy không? Cái duyên đến với tôi phải tận tình nói hết. Đó. Rồi cái duyên của các bạn đi nửa đường sẽ gặp một cái duyên khác, bạn cũng động đi nữa, chứ đừng có khinh khi. Học thêm nữa, bao nhiêu đâu đủ. Chúng ta đi về nguồn cội vô cùng thì chúng ta học hết, không có gì mà chúng ta bỏ. Tà tới vậy cũng phải học, bởi vì chúng ta có pháp đâu có sợ tà. cái pháp này là khứ trược lưu thanh, là tự giải tà, mà tà tới chúng ta cũng học rồi, chúng ta thiền ta giải nó ra, đó rồi chúng ta tặng độ cho đối phương được. Cho nên đừng có chê tà mà bị mắc bẫy. Ông Thượng Đế ông hiện ra con tà ông phá, nó chê cái thôi ông bỏ luôn. Ông thật tới nữa thì để nó tự chủ, nó cứ bơ vơ lên đên giữa dòng sông đó. Đó. Rồi biết chừng nào mới ngộ được bên giác. Đó là cái sự tự do của Thượng Đế đối đại. Cho nên con người ở thế gian đã tu nửa chừng thì phải bị thử thách, phải bị nhồi quá để được thăng hoa, được lên một cái chức sáng suốt hơn trong tâm thức. Nhưng mà tới nhồi cái nó chán nản rồi. Người nó thích về dâm dục thì đưa cái gì nhồi nó? Con gái. Sắc đẹp mới nhồi nó được. Sắc đẹp mà nó chính nó đã nói rằng tình dục là cái tội đứng đầu, mà chính nó đọc Địa Ngục Du Ký mà nó cũng nói là tình dục là cái tội đứng đầu, nó nhắc trong tâm nó, nhưng mà nó không tránh được. Là tại sao nó thiếu hạnh? Nó đi chung vô trong cái bóng tối tình dục đó là nó thiếu hành. Mà nó không có thức tâm là nó chỉ có chìm luôn, rồi một ngày nào đó đụng đầu một cái cục cái nó trở thành thức giác. Thấy không? Trong mê hồn trận đó nó thức giác rồi nó mới bước ra. Lúc đó mới đi mạnh hơn. Chứ bây giờ cha mẹ cũng cản không được. Vợ chồng ngủ chung một giường biết vậy cũng cản không được. Không có cách nào. Vì nó muốn chung vô cái chỗ kêu bằng tự sát thì để nó đi. Và nó đi một thời gian rồi, nó đụng đầu rồi nó mới biết. Nó thấy cái tội đó nó sẽ hạch nó nhiều lắm. Vì cái tình yêu của đời, mẹ ruột nó sai nó mua ly cà phê nó không mua đâu. Mà cái cô đó sai, chưa sai mà nó đã mua ly cà phê hầu một bên rồi. Quý vị thấy, thấy không? Cho nên nó hành hạ, nó vô cùng hành hạ từ đầu chí cuối. Giấc ngủ cũng không yên, đi một bước lo, ghen, ghét, thương, yêu. Đó là nó đã bị đối phương hành hạ nhồ quả mà nó không biết. Nó tưởng không có người này cuộc đời tôi hư đi. Nó cứ nghĩ vậy đó. Không có người này là cuộc đời tôi tiêu đi. Nhưng mà kỳ thật, người này là ông Thượng Đế, người này là cái roi của Thượng Đế đang đánh trong đầu nó. Và để cho nó bỡ trí, nó thức tâm, nó thấy là nó càng ngày đi xuống mà càng lệ thuộc, bị giam hãm trong chỗ eo hẹp và tối tăm. Nó không thấy, nó bỏ đạo mà nó không hay. Bỏ đạo là chuyện đau khổ vô cùng. Đi xuống cái chỗ tăm tối, mất tất cả quyền lực, quyền môn, quyền thế, vị trí của ta cũng không còn nữa, do người khác chỉ định. Cho nên khi mà chìm vào cái tình trường rồi là đau khổ. Cho nên ở đời người ta cũng có câu nên tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. Cho nên Tây nó nói là l'amour c'est ton sang de fleur qui en constant percé de fleur. Người nào cũng phải bị đó. Thấy không? Cho nên mình phải thấy rõ cái tâm tối. Tại sao mình chung vô trong đó làm gì? Mình có ý thức, mình có cha mẹ, mình có trời đất, mình có càn khôn vũ trụ. Tại sao mình chung vô chỗ bóng tối mà để hành hạ mình, để ăn hiếp mình, để hành hạ mình? Thấy rõ chỗ đó không? À, khổ lắm mà không hay. Nhưng mà lúc nào mà cha mẹ khuyên đó, khổ tôi chịu mắc mớ gì bà, tôi chết là tôi chịu mắc mớ gì bà, tôi chết là tôi chịu không mắc mớ gì anh, thì biết rằng. Cho nên chúng ta nhận những câu trả lời như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái quyền năng của Thượng Đế rất tự do. Thượng Đế có thể bóp chết nó, nhưng không để nó tự bóp nó. Bây giờ Thượng Đế làm thinh, yêu đi con, dẫn đi chơi đi, đi bờ suối này bờ sông kia, ôm eo rồi đó. Hỏi lúc mà thả eo thả không kịp, cũng như thả neo bỏ chạy vậy đó. Từ lúc đó mới biết. Cho nên cái tình trường là nó là một cánh đồng hoa tạm mà thôi. Thấy không? Thấy nó bông tạm thôi, rồi một ngày nào nó tàn là chúng ta cũng phải bỏ nó chạy chứ làm gì nữa. Thấy không? Nó mất tươi rồi. Hả? Đàn ông con trai cũng vậy, cánh hoa mới tươi lên rồi ngày mai ngày mốt nó tiêu lần lần, nó hư nó khô hết rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta già chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cái hồn tôi tươi. Bây giờ già tại sao tôi tu thì tôi thấy sung sướng à? Tôi thấy tôi tươi, tôi thấy tôi đẹp. Vì tôi ý thức tôi là một sư kia, là một cô tiên. Mà tôi qua cái gian, tôi bước vô cái cảnh địa ngục này, cái địa ngục của trần gian nó hành hạ tôi gánh vác. Thì cái da mặt tôi càng ngày càng già, tôi biết rồi, nó gánh vác, nó nhăn nhó đi, nó bị sự gánh vác. Mà cái gánh vác đó nuôi cái gì? Nuôi cái dũng khí thanh tịnh, nó chịu đựng, nó tạo được cái tổng dũng khí thanh tịnh cho nó. Rồi nó mới hiểu được, ô, nhờ sự gánh vác này mình mới khám phá ra mình trước kia là một cô tiên gián trần. Mình có phần sáng suốt, rồi mình mới hiểu được cái phần hồn của mình. Mình thấy cái đây không phải khổ, đây là cái bãi trường thi, và độ cho mình được tự tiến tự tu. Mình đi vô trở về cái cảnh quan lạc bồng lai, tiên cảnh là nhẹ nhàng thơ thớ trong tâm hồn. Mà những người mẹ hiền được muốn tu mà đạt tới thơ thớ trong tâm hồn thì có cái gì? Cái gì ngài cũng buông bỏ thì tự nhiên nó thơ thớ. Quý con có tay có chân, chim có lông có cánh hết rồi, có đầy đủ hết rồi, thì để nó tự sống đi. Bây giờ trước mẹ nó cũng bao nhiêu công chuyện đó mà sống tới ngày nay, thì nó cũng có bao nhiêu công chuyện, nó sẽ sống tới ngày mai, rồi nó sẽ có cơ hội tái ngộ mẹ nó. Hay là mẹ nó trở nên một chân sư, hay là mẹ nó trở nên một vị thượng đế cai quản một cơ quan nào để độ nó, thấy không? Cho nên chúng ta không lo con ta, lo tu là quan trọng. Nó có bài học của nó, ta có bài học của ta. Tu còn bị thử thách nhiều, càng tu càng bị thử thách. Không có thử thách đó, làm sao có cơ hội về bánh giác? Không có thử thách đó, làm biết, làm sao biết cái sự tự biết của chúng ta có giá trị? Thấy rõ chỗ đó không? À, khi quyết tâm của chúng ta rồi á, chúng ta thấy rằng phong ba bão táp là trời ông ra bài chơi gì chứ ta có đâu có thâm chi. Sanh trụ bại diệt hiểu rồi, thấy không? Nào, nó sanh ra nó trụ nè, một ngày nào nó tiêu rồi, rồi nó diệt, rồi nó lại sanh trụ bại diệt rồi lại hồi sinh, sống cho lòng lại, thấy không? Đó, sống trong lễ sống, còn mãi mãi không có mất. Người đời vì sợ mất. Cô gái nào mà rọi kiến này, bữa nay sao mặt mày xấu quá, thì tự nhiên nó nói có cái gì tha tốt là nó cũng tha. Mà cái hồi nó chưa có analyze, nó chưa có phân tích ra, cho nó tha liền, tha cho hư da mặt nó cũng tha. Là vì nó sợ xấu thôi. Nó sợ. À, sợ thì trở nên tham. Mà tham là không có cải tiến được, thấy không? Còn nó yêu rồi nó sợ mất. Nó sợ mất người yêu thì nó trở nên một người tham lam. Mà nếu là người tu là nó dạy người ta tránh tham lam, mà nó tái tham lam, nó còn tham lam hơn người thường, thấy không? Nó còn tham lam gấp triệu hơn người thường. Rồi nó có, lúc đó ông trời mới có cái quy luật để cho nó trở nên một người tu, trở nên một con quỷ sứ ác ôn, chửi mắng trời đất, chửi mắng tùm lum hết. Bởi vì thất bại mà, càng ngày càng thất bại để bất chấp trời đất, rồi nhậu nhẹt, rồi cơ bạc, rồi chơi vờ, rồi đủ thứ, rồi đánh vợ đánh con, phải con quỷ ở thế gian. Cái chuyện đó có mà, có trước mắt. Với cái tuổi của chị, tuổi của tôi là mình thấy nhiều lắm, những bài học đó nhiều lắm. Mà may phước là chúng ta không lâm vào tình trạng đó, và ngày nay chúng ta ở trong tình trạng cởi mở, thông cảm, và thấy những người đó đang đi vô trong cái chiều hướng đau khổ, cũng cầu xin họ một ngày nào ăn năn tự thức, là phước cho chính họ mà thôi, chứ chúng ta không có khả năng nào mà bao bọc đâu.
Cô cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn sự đóng góp của chị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.